Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của đài Radio Bonsa 1480 AM mỗi thứ tư từ 8:30 tối. Chương trình Radio Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, cách đây gần 3 năm, Thầy Hằng Trường đã thuyết giảng về đề tài Qua Tây Du Ký nói chuyện tu hành, mang nhiều ý nghĩa. Hôm nay, Thầy trở lại nói về một chương khác, khá đặc biệt trong chuyện Tây Du Ký. Kính mời Thầy.
Cảm ơn chị ở Loan và xin chào các bạn đang lắng nghe chương trình Khai Tâm cũng như các anh em mà trong Hội Từ Bi Phụng Sự đang ngồi với Thầy để mà nghiên cứu và thảo luận cũng như là bàn bạc về cái chuyện Tây Du. Quán chuyện Tây Du mà nói chuyện tu hành. Thì thứ bạc đó là cái đề tài này đó nó nhiều lắm, nó có 100 hồi lận. Nhưng mình sẽ chọn một cái hồi để mình nói chuyện mà thôi. Cái hồi này là hồi thứ 17. Và đây là cái hồi đó mà cũng khá lý thú, là bởi vì cái lúc này là cái lúc mà tôn hành giả ở dưới cái ngọn núi Ngũ Hành Sơn đã được Đức Quang Bồ Tát đã cứu rồi, cứu lên ra khỏi rồi. Và Quang Bồ Tát đó là bây giờ đã trở về với là cái núi Phổ Đà rồi, và bây giờ là tôn hành giả, tức là Tôn Ngộ Không đó bạn, đang dẫn Tam Tạng đi. Thì có chuyện đó là tới một cái chùa đó, thì cái chùa đó đó gọi là chùa Quán Âm đó, thì các vị tăng ở trong chùa đó, họ khi mà thấy Tam Tạng đó, tức là Ngài Huyền Trang đó, mặc cái áo cà sa đẹp quá, áo cà sa vàng mà ánh sáng nó tỏa ra đẹp quá, cho nên đó, là cái ông Phương Trường đó, ông mới đồng cái lòng. Ông kia làm sao ông muốn mặc cái áo đó. Rồi xong rồi đó, thì chúng tăng đó mới họp lại và mới tìm cách để mà giết Ngài Huyền Trang mà lấy cái áo. Thì cái chuyện này là hồi thứ 16. Đây không phải đề tài của Thầy nói ngày hôm nay. Nhưng mà Thầy nói cái duyên khởi để mình nói cái hồi 17 các bạn. Thì các bạn biết sao không? Bạn ngồi tưởng tượng tại đó cái chùa đó mà cái lòng tham cũng dữ, mà thấy cái áo như vậy đó mà cũng có tham lên, và họ mấy cái thầy mà đốt lại, lấy củi lấy lửa mà đốt cái chùa để mà cho Ngài Huyền Trang chết. Nhưng không ngờ đó là tôn hành giả đó biết được họ muốn đốt chùa, cho nên đó, mới đi mượn cái lồng đó rồi mà trùm lên Ngài Huyền Trang. Cho nên khi mà cái chùa mà đốt rùi cả rồi đó, thì Ngài Huyền Trang vẫn còn ngủ mà không hề nghe hay biết gì cả. Khi Ngài Huyền Trang mà dậy đó, thì mình thấy sao mọi chuyện nó tan rùi đó cả rồi. Thì đó là cái lúc hồi thứ 16. Thì bây giờ đó, cái khúc này là cái khúc mà mấu chốt để mà mình nói tới cái chuyện của cái bài ngày hôm nay, của cái câu chuyện ngày hôm nay. Thì lúc mà đốt chùa đó, thì là các bạn biết là lửa nó thiêu á, nó to vô cùng, nó cả khu rừng đều thấy là cái lửa nó rồng lên cả trăm vị chùa lắng xăng đó. Thì ông Phương Trường ông trốn đi chỗ khác cho cái chùa nó đốt đi, để rồi xong rồi đó thì mình đi vào để mà lấy cái áo. Nhưng không ngờ lúc mà cái chùa đang bị đốt như vậy, lửa sáng như vậy, thì ngay cái núi xung quanh cái núi đó thì có con yêu. Con yêu đó ở trên cái núi đó, cái núi tên là núi Hắc Sơn, Hắc Phong Động, ở núi gọi là Hắc Phong Sơn mà Hắc Phong Động. Thì con yêu đó đó, nó tên là con yêu Hắc Phong. Thì con yêu này đó, con tinh này đó, nó mới thấy lửa cháy đó, thì nó mới ngạc nhiên quá, nó mới bay lên nó nhìn. Thì trong cái lửa cháy đó thì nó lại thấy ánh sáng hào quang mà hiện ra. Thì nó nhìn kỹ thì nó mới thấy tại ra cái áo mà ca sa của Phật. Thì nó không biết Ngài Tam Tạng là ai cả. Thì nó thấy ca sa thì nó mừng quá. Thì nó mới nhảy vào trong cái phòng của Ngài Huyền Trang. Thì các bạn biết cái phòng đó là có cái lồng mà Đức Tôn Hành Giả mà trùm lên đó. Nhưng mà con này nhảy vô thì không can gì cả. Tại cái lồng đó chỉ là giữ cái lửa thôi. Thế nên con yêu là nhảy vô, nó lấy cái áo. Và rồi nó nhẹ nhàng nó bay ra. Thì nó đi vào đi ra như chỗ không người, tại vì các vị thầy lúc đó đang bận rộn để mà chữa cháy. Thì họ làm bồ chữa cháy thôi. Thì thưa các bạn, thì đó là cái mấu chốt của câu chuyện này. Là cái con yêu đó, hay là con tinh Hắc Phong đó, mà nó ăn cắp cái áo. Thì cái hồi này là cái hồi thứ 17, bắt đầu hồi 17. Thì Tôn Hành Giả đó lúc đó mới mở cái lồng ra, thì Ngài Huyền Trang mới duỗi chân duỗi tay mình ngủ dậy, thì mình mừng quá. Thì tại ra ai cũng là bị tiêu rồi, nhưng mình thì không có. Thì Ngài Huyền Trang hỏi, ủa chúng tăng ở đâu ở trơn rồi? Thì Tôn Giả nói, ồ tôi thầy, tại thầy cũng biết này, là bởi vì đó áo của thầy đẹp quá, áo sư phụ đẹp quá, cho nên tụi đó nó đốt chùa để mình muốn lấy cái áo của sư phụ. Nói tới đó rồi thì ngài Huyền Trang đó, mới quay đầu lại mới tìm cái áo. Thì khi quay đầu lại tìm thì cái áo nó không cánh mà bay. Thì lúc đó đó thì ngài mới tức giận, mới nói về là Tôn Hành Giả, vậy thì cái áo của ta đâu rồi? Thì Tôn Hành Giả mới đi ra mới kêu hết mấy ông thầy lại, đập một hai với ông thầy cho chết nữa chứ. Họ kêu lại bây giờ nó đâu rồi? Lấy cái thiệt bản đập á, cái áo đâu, đứa nào mà ăn cắp? Thì không ai mà tìm nữa cả. Tìm khắp tất cả mọi nơi, tới cái phòng phương trường đó, đào xuống ba thước dưới đất đó, cũng tìm không ra. Thì ông phương trường mà cả chúng tăng người ta quỳ đó mà xin khóc la xin tha tội. Thì Tôn Hành Giả mới ngẫm nghĩ hồi mới nói, vậy thì nếu mà mấy ông thầy không lấy thì chắc chắn là phải có con yêu nào đây rồi. Thì mới hỏi, thì lập tức đó cái chúng tăng mới nói, dạ thưa đại thánh, là ở vào phía đông nam có một cái hòn núi đó tên là Hắc Phong Sơn, trong đó có cái động tên là Hắc Phong Động, mà con có một cái con tinh ở đó tên là Hắc Phong đó, là ở đó, và chỉ có cái chỗ đó là chỗ gần nhất thôi, còn những chỗ khác thì tụi con không biết. Tôi hôn dạy mà nói như nghe nói như vậy rồi thì lập tức mới dùng cân độ vấn mà bay lên, mà tới ngay cái chỗ đó để mà tìm cái chỗ đó có thử như thế nào. Thì thưa bạn, khi mà Tôn Hành Giả mà đi qua ấy, thì mới thấy cái chỗ mà núi Hắc Phong đó đó nó đẹp vô cùng. Thì bây giờ thầy đọc cái bài thơ này cho các bạn nghe, thì xin các bạn biết là cái bài thơ này không phải thầy dịch, mà đây là trong sách của Việt Nam mình có cái cuốn sách gọi là Tây Du Ký, họ dịch rất là hay, cho nên thầy xin đọc cho bạn nghe. Muôn khe nước cuồn cuộn, nghìn non hoa rờn rợn, chim kêu người chẳng thấy, hoa rụng người vẫn vương. Mưa rơi mắt đã phô màu biếc, gió thổi rừng tùng xòe tán xanh, vách núi chênh vênh cây lác đác, sườn non thoai thoải cỏ thanh thanh. Cao nhân nào đâu thấy, tiều phu vắng bóng người, dưới khe đôi hạc uống, trên đá vườn đùa vui. Tầng tầng đá xếp phô màu xám, chất ngất cây xanh rực ánh trời. Đây là diễn tả cái chỗ đó, nó rất là giống như tiên cảnh như vậy. Thì khi mà Tôn Hành Giả đang thấy ngắm cảnh như vậy, thấy nó đẹp như vậy, ủa con yêu mà sao mà ở cái chỗ mà nó cũng thanh thản như vậy. Thì đột nhiên đó, thì mới thấy là có một cái đạo nhân rồi bên cạnh là một người mà tu sĩ, tức là một người mình gọi là mấy ông tu tài đó, tức là mấy người mà có cái vẻ mặt như là đi học thư sinh đó. À, thì hai người đang chuyện trò huyên thiên. Thì một người nói, ồ đại vương là sinh nhật, cho nên mới mời tôi tới để ăn sinh nhật đó. Thì năm nay đó, thì mừng tuổi thọ của đại vương mà không biết làm sao mà tới, nhưng mà đại vương đó, năm nay đặc biệt hơn nữa đó, là đại vương đó, có đem lấy được một cái tấm áo cà sa bằng gấm của nhà Phật đẹp tuyệt vời, cho nên đó, mà đặt ra cái hội gọi là Phật Y Hội, là hội áo Phật để mà mời tới. Ôi, Tôn Hành Giả mà nghe nói là biết đúng là cái chỗ này là cái gì đó, là cái chỗ nơi mà tụi nó ăn cắp cái áo rồi. Thì ông mới lấy cái thiệt bản ra, ông đập cái rẹt một cái, chết con yêu liền lập tức. Mày hỏi con yêu kia, mày có thấy cái áo cà sa của sư phụ tao ở đâu không? Thì mình nói, ôi cái áo cà sa đó, đại vương có cái túi đồ có đó. Thì Tôn Hành Giả mới vung gậy tới, vô xông vô trong cái hang đó, đánh phá tùm lum ta ra để mà kêu cái con quỷ ra. Thì khi đó thì là trên cái núi lớn đó, đề sáu chữ là núi Hắc Phong, đồng Hắc Phong này đó, thì con yêu nó mới ra. Thì con yêu nó ra, nó thấy Tôn Hành Giả thì là nó mới chống lại, thì hai bên đánh nhau. Đây thầy kể tắt, thầy không kể, nếu mà kể mà từng chữ một thì chắc là cũng đến phải là 2-3 giờ đồng hồ. Thì con yêu nó ra đó, thì nó đâu có sợ Tôn Hành Giả đâu bác. Hai bên đánh qua đánh lại, bên này đó thì cầm cái thiết bản, còn bên kia thì nó cầm cái thương là cái mà cũng dài như là cái gậy đó. Đánh qua bên này, hai bên đánh qua đánh lại, đánh mà bất phân thắng bại. Đánh hồi rồi đó thì con yêu nằm nói, ô nhà ngươi đó là cái hòa thượng ở đâu mà dám cả gan tự tưởng nhà ta mà đánh người ta như vậy. Tôn Hành Giả nói, ta là đại đệ tử của là đường Huyền Trang, đường Tam Tạng, ngươi chẳng biết ta là đại thánh hay sao? Vì đây là con khỉ này cũng còn tham danh là cái bạn đó, cũng còn biết tên lúc đó chưa thuần này. Khi mà nghe nói như vậy thì con yêu nó biết rồi, là đệ tử của ngài Huyền Trang tới, nói mày phải trả cái áo lại cho sư phụ của tao, có phải mày lấy hay không? Thì con yêu là nhận, đúng tao lấy đó, thì mày làm gì tao? Thách thức. Thì hai bên thách thức nhau, đánh nhau hồi mà không ai thắng bại cả. Con yêu là thôi tao mệt rồi, tao đi ăn rồi đã. Tôi đơn giản nói trước thôi, đánh lồ mà con đi ăn, đòi ăn cơm nữa, ăn cơm xong đánh tiếp, mày làm cái gì lạ vậy, súc sinh, đánh tiếp. Dạ, làm sao mà gọi là hảo hán được, hảo hán gì mà đánh nửa ngày mà con đòi đi ăn cơm được. Mày qua tao là tao bị nhốt 500 năm gì rồi mà tao không ăn gì cả, chỉ uống nước đồng thôi đó. Mà con cũng chẳng còn chết gì cả, con may mà đánh chút xíu mới đòi mệt rồi mà đòi đi ăn. Rồi, các bạn thấy, bây giờ thầy nói ra đây thì thầy xin dạy chút xíu cho các bạn nghe. Tôn hành giả đó là bản thân là con khỉ, từ nó đá mà ra. Thì tên đá mà ra đó, ý nghĩa rằng nói rằng là đây là cái kim đó là đá, mà đá thì phải sinh thủy phải không bác? Nhưng mà không phải nữa, đá này nó sinh ra mộc, kim khắc mộc, mà cái mộc này đó là trẻ ra nó khắc lại cái kim, bác. Cái mộc này là bị kim nó khắc nhé, kim khắc mộc. Cái con khỉ đó mà nó sinh lên trong đá là cái mộc, và nó có cái khả năng đó mà nó tiến hóa. Mà con khỉ này đó, mà tại sao là con khỉ? Nếu mộc đó, tại sao mà nó không có hình dạng của cái người mà nó nhẹ nhàng? Nhưng mà Tôn Ngộ Không hay Tôn Hành Giả là có cái hình dạng như con mình gọi là lửa vậy đó. Con mắt thì nó đỏ chét đó, như lửa vậy đó. Và cái đặc tính là đúng là con khỉ là nhảy bên này lăn sang bên kia, là đặc tính của hỏa. Nhưng mà tại sao nói là Tôn Ngộ Không là thuộc về mộc? Là bởi vì đó, cái hỏa này đó là cái mà mình gọi là cái cây, cái mộc nó bị đã đang bị tan ra, đang bị mình gọi là nó đi tới cái chỗ là nó thành ra hỏa rồi. Cái mộc nó chưa phải là cái mộc chân chính, cái mộc nó đã bị thành hư hỏa rồi. Cho nên cái con đường tu hành của Tôn Hành Giả đó là làm sao cái mộc đó phải trở lại với cái mộc, chứ đừng cái mộc mà biến thành cái hỏa đó. Vì mộc sinh hỏa các bạn, cây thì sinh lửa, mà cái lửa này là cái lửa hư hỏa, cái lửa mà dở chứ mà lửa tốt. Cho nên cái con đường của Tôn Hành Giả làm sao đó mà đừng có nhảy lăng xăng, con mắt đừng có nhìn bên này nhìn bên kia, mà làm sao đó là Tôn Hành Giả càng ngày đó là càng trở nên phát triển cái tánh mộc, là cái tánh mà biết hướng vào chân thiện mỹ. Đó là cái lý do mà tại sao đó Tôn Hành Giả đó thì mình phải sử dụng nó là con khỉ. Và con khỉ thì mình tu được các bác. Đây nói con khỉ mà tu được là ý nói là phải từ cái chỗ mà lăng xăng liệt xích đó mà mình mà khắc phục được đó, thì mình mới trở về được với chân thiện mỹ. Cho nên hành giả có một cái đặc tính của cái mộc là gì? Người rất là trực tính, đùng chút là bốc đồng, nhưng mà bốc đồng theo kiểu mộc đó là thẳng thẳng vô cùng, thẳng như cái cây vậy đó, cây đâm thẳng lên trời chứ không có vòng vo tam quốc. Nhưng mà nó bị rất nhiều cái tánh hỏa, cho nên khi mà Tôn Hành Giả mà bay đó là không bao giờ bay nhẹ nhẹ tan la la cả, mà gọi là cân độ vân. Cân độ vân là nhảy phóc một cái như là hỏa vậy đó, là tính hỏa. Do đó đó, khi mà hành giả mà tu đó thì nó phải phát triển làm sao đó mà phát triển được cái trực tính. Cái trực tính này không lăng xăng, mình thấy cái gì mà nói đó, nhưng mà cái trực tính này là của mộc đó, để mà làm sao mình trực nhận được cái chân tâm. Thì Tôn Hành Giả sẽ trở về lại với cái tâm Phật, và do đó mà thành Phật được. Thành do cái đó các bạn biết, sau khi mà Tôn Hành Giả mà đi thịnh kinh một hồi rồi đó, mà trở về lại mà gặp được Phật về thọ ký đó, thì gọi là đấu chiến thắng Phật. Tức là đấu chiến thắng cái gì bạn? Thắng được cái hỏa tính trong người của mình mà thành Phật được. Cho nên cái trực tâm nó quan trọng lắm. Mà do đó các bạn thấy này, Tôn Hành Giả cầm cái thiết bản đó, là nó đi từ dưới, nó cầm từ dưới cái đáy của cái bờ biển đó, mà nó đi thẳng lên trời luôn. Là nó thông thiên triệt địa. Cái thiết bản nó là như vậy đó, nó giữ được cái trời đất luôn. Nhưng mà đó là cái đặc tính mà mình gọi là nó trực nhận được chân tâm, nối liền được với cái thiên lý ở phía trên và cái mà phía đất đó, tức là cái trí huệ, kinh nghiệm của con người. Cho nên hai cái đặc tính đó của thiên và địa, thiên là cái chân lý bất biến, mà địa tức là cái kinh nghiệm trí huệ mà ngàn đời của con người trong xã hội này. Cho nên mà nối liền được như vậy đó, thì tức là mình gọi là cái trực tâm, cái nhìn và cái trực tánh của mình thẳng thẳng có thấy được. Thành do đó đó, Tôn Hành Giả mà lúc mà chưa tu là khác, nhưng mà khi mà tu rồi đó và có được cái thiệt bản rồi đó, thì Tôn Hành Giả phải làm được cái chuyện mà thông thiên triệt địa đó. Mà đó là cái lý do mà tại sao đó lúc mà trên đường đi tu đó thì tu hành giả nó lăng xăng vô cùng, nhảy bên này nhảy bên kia, có người bốc đồng bên này bốc đồng chuyện kia, nghĩa là tư tưởng là nhảy tùm lum tà la là đầy họa cả. Nhưng mà cái họa phải chuyển hóa để mà cái mộc nó phát triển. Nếu mà họa mạnh quá thì cái mộc nó không còn, nó bị thiếu đi thì làm sao mà còn mộc được nữa. Cho nên Đức Quang Bồ Tát này mình niềng cái đầu của tu hành giả lại, bỏ cái vòng niềng cái đầu lại, vì cái đầu là cái bộ phận họa nhiều nhất. Cho nên niềng cái đầu lại, đừng cho tu hành giả đó mà nghĩ tầm bậy tầm bạ mà lăng xăng. Thế mà làm tầm bậy là đọc cái chủ kim cô một cái đó, là tự nhiên đó, cái vòng nó siết lại là tu hành giả không thể nào mà nghĩ tầm bậy tầm bạ được. Thì thưa bác, vì vậy cho nên cái con đường tu của hành giả là nó rõ ràng là phải như thế nào, là phải phát triển cái trực tánh, chấp thấy được cái chân tâm, phải thông thiên triệt địa. Nên cái võ công của ngài là cái võ công mà nối liền thiên địa. Cho nên cái thiệt bản là quan trọng vô cùng. Nhưng mà các bạn thấy trong câu chuyện mà vừa nhỏ nhỏ vừa hồi này, là tu hành giả này vừa theo cái chính pháp nhưng mà kiêu ngạo vô cùng, vỗ ngực nói trời ơi đại thánh ngưỡng biệt ta là ai hay sao, rồi còn nói ô ta bị nhục 500 năm như vậy, ta chẳng ăn chẳng uống gì cả mà ta cũng cho con, tức là rõ ràng còn cái tánh kiêu ngạo. Mà kiêu ngạo đó là cái tánh thông thường khi mà cái người mà mộc tính mà chưa giải ra, cái người mà thuộc mộc đó mà khi mà cái dương tính mà chưa có bộc lộ ra thì thường có cái sự kiêu ngạo. Những cái cây đó bạn, cái cây đó, thường thường đó bạn để hai cây với nhau thì nó tranh nhau mà nó mọc cao hơn cây kia, nó để mà nó lấy được ánh sáng mặt trời, nó hướng về cái chân lý. Thì dương mộc như vậy, như âm mộc đó thì mình thò cái đầu ra, cái cành cây mình thò ra để cho người ta thấy mình, tức là mình có sự kiêu ngạo, mình muốn cho người ta thấy mình. Người âm mộc đó thì lúc nào cũng muốn cho người ta biết tại mình thấy mình. Cho nên mình thường thường đó, là người ta gọi là xuất phong đầu, tức là mình đứng ra ngoài trước gió, mình để cái đầu mình loài lên, để đứng ngoài trước gió mình làm cho người ta thấy mình. Thì cái âm mộc là cái người mà họ có tài, họ có giỏi thiệt nhưng mà họ lại muốn cho người khác thấy. Thành ra các bạn thấy rõ ràng là tu hành giả đó là có cái đặc tính mà nó cũng không phải là kiêu ngạo mà thôi, mà cũng dữ lắm, rồi cũng lắng sang lịch sử của cái họa mà của cái âm mộc nữa. Cho nên khi trong lúc mà bạc mà tu hành đó bạc, thì bạc nên làm sao là phát triển cái dương mộc của mình, là cái khuynh hướng đó mà mình hướng về cái điều thiện, cái điều tốt, về cái chân lý. Thì mình phát triển cái điều đó đó và phát triển cái trực giác mà hướng về cái điều thiện, điều tốt đó, điều chân lý đó, thì thường thường đó là cái gan mình đó, nó mới tốt được, và cái đặc tính mà mộc của mình đó, nó càng ngày càng phát triển được. Bây giờ đó là cái phần đầu tiên cả. Thì khi mà tu hành giả mà đánh với là cái con tinh đó một hồi rồi đó, thì tu hành giả không có thắng được. Cho nên hành giả đó muốn đánh tiếp đó, thì con yêu đó nó vô trong đồng đó, nó đóng cửa lại. Đóng cửa lại rồi thì là đập phá cái đồng cửa, đập không vô đấy, cửa nó không mở đấy. Thành ra tu hành giả mới quay lại cái Quan Âm Viện để mà gặp lại cái sư phụ của mình là Huyền Trang. Thì mình ngồi đó với sư phụ, trong lòng là cũng cảm thấy cũng khá buồn, là bởi vì mình đánh thua. Cho nên là mình chưa lấy được cái áo. Cho nên tôn hành giả mới thưa với ngài Huyền Trang nói: sư phụ ơi, con đã tìm được cái manh mối rồi, là con yêu này ở núi Hắc Phong là lấy trộm. Nhưng mà khi mà con mà tới mà gặp đó, đánh đó, thì không đánh không lại nữa. Đây cái lúc này là cái lúc mà đang thổ lộ. Nhưng mà cái bạc biển bạc, cái cách mà xưng hô của tôn hành giả với ngài Huyền Trang đó, với sư phụ của mình đó, là nó không có cái lễ mạo như vậy đó. Xưng sao? Khi lão tôn lặng lặng đi tìm hắn thì bắt gặp hắn cùng một tên này, vân 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 vân. Khi lão tôn như vậy, khi lão tôn thế kia, tức là sao? Tức là cũng không có cái mà khiêm nhường, cũng không có cái đặc tính như đó, cái đặc tính mà của cái âm mộc, tức là nó không khiêm nhường đó. Và hết nói chuyện bên này, nói chuyện bên kia, lão tôn đành trở về gặp sư phụ để báo tin, biết manh mối cả xa rồi, nhưng mà không có lấy được liền. Chú chà, các bạn thấy không? Nếu mà nói như vậy thì rõ ràng là các bạn thấy là nó dữ dằn vô cùng. Rồi bây giờ thầy xin tiếp tục nói cho các bạn nghe, phân tích cho các bạn nghe đó, cái vai trò của đường Tam Tạng ở trong đây, trong cái đoạn này. Tại cái đường Tam Tạng đó, nó có nhiều cái vai trò trong nhiều cái khúc khác nhau. Vì đường Tam Tạng cũng giống như là cái tấm mà nó không bị ô nhiễm đó các bạn. Nhưng mà trong cái đoạn này đó, đường Tam Tạng nó có cái áo cà sa, có cái bảo bối. Áo cà sa là phóng quang nữa. Mà Cái áo cà sa là tượng trưng như gì? Là cái phước điền, là cái ruộng phước. Tại vì các bạn biết đó, là mỗi cái đoạn của cái con đường mà đi đó, trong cái cuộc hành trình mà qua bên Tịnh Kinh này đó, là có gặp mỗi cái loại yêu khác nhau, mỗi loại tính khác nhau, và mọi thứ nó muốn một cái thứ khác nhau. Con yêu này nó không muốn lấy tôn hành giả, nó muốn lấy cái áo thôi. Nhưng mà có con yêu khác đó thì nó muốn ăn thịt từ tôn hành giả. Rồi có con yêu khác nó muốn ăn thịt Đường Tăng. Nhưng mà có con yêu nó không muốn ăn thịt, nó chỉ muốn cưới Đường Tăng làm chồng thôi. Nhưng mà là con của con yêu đó là mỗi loại yêu nó có một cái nhu cầu khác nhau, cho nên nó không có giống nhau đâu. Và các bạn biết đó, có mỗi con yêu đó là nó tượng trưng cho mỗi cái đặc tính xấu của mình cần chuyển hóa. Và cái biểu tượng của Đường Tăng đó, thật sự là cái biểu tượng của cái chân tâm của mình đó, ở trong từng giai đoạn của tu hành một. Thì bây giờ trong cái giai đoạn đầu tiên cả đấy đó, cái giai đoạn mà đầu tiên cả, tại vì cái hồi thứ 17 này là hồi mà bắt đầu cái con đường mà tôn hành giả đó đi đưa Ngài Huyền Trang đi thật sự mà đi ra Tịnh Kinh. Thì đầu tiên cả là tới cái chùa Quan Âm là bị ăn cắp áo rồi. Và con yêu này nó ăn cắp áo. Thì cái thật sự là đầu tiên mà nói các vị thầy mà súng lại để mà lấy cái áo đó, cái chuyện nó cũng hay lắm các bạn. Là nói tới cái chuyện mà ở trong đời là cái chuyện ghen tị nhau nó rất là cao. Thì cái chuyện mà các thầy mà giành giật cái áo Ngài Huyền Trang là cho biết rõ ràng là cái sự ghen tị. Ai có cái đẹp đáng lẽ là mình không những là mình nên khen ngợi, nhưng mà cái phàm phu tục tử, mấy ông thầy là phàm phu tục tử thì mấy ông lại bắt đầu là đố kỵ nhau. Đố kỵ không những là đố kỵ rồi mà còn tính cách để mà giết nhau nữa. Các bạn thấy là dễ sợ chứ. Nhưng mà rồi đó thì trời thì lúc nào Ngài cũng là binh vực cái kẻ mà hiền lương cả. Cho nên rồi cuộc là mấy ông thầy đó từ mình là đốt mất cái chùa của mình chứ không có lấy được cái áo. Nhưng mà đó là cũng cái bài học rất là quan trọng. Là có nghĩa nhiều khi đó, mình vì cái lòng đố kỵ mà mình hại người ta, rồi cuộc là mình tự hại chứ không hại ai cả. Nhưng mà đó là cái chuyện của phàm phu tục tử. Bây giờ cái chuyện mà tu luyện đó, thì là nó là cái chuyện của con yêu này, con yêu hắc phong này đó, mà nó lấy cái áo. Nhưng mà tại sao mà lấy cái áo? Các bạn ngồi tưởng tượng chút xíu nữa đó. Thì cái áo này đó, như mình vừa nói đó, là cái áo tượng trưng như cái phước điền. Mà cái phước là cái gì các bạn biết không? Cái phước đó là cái điều đó mà mình làm cho người khác và có thể làm cho người ta đó cảm nhận được cái chuyện mình làm bị mình ảnh hưởng tới. Thì trên đời có ba cái chuyện là công, là phước, là đức. Công là cái chuyện mình làm mà người ta không biết. Mình cứ làm cái chuyện công cho người ta, mình đã đâu biết đó. Thì dụ như bạn tới cái nhà người nào đó, bạn quét nhà cho họ, thì người ta không cần nói gì cả, bạn quét nhà xong bạn đi về thôi. Hay là bạn nấu ăn cho người ta, rồi bạn lặng lặng, bạn không nói gì cả. Nhiều khi có những cái chuyện như đó, bạn lặng lặng, bạn giúp người ta. Cái đó gọi là công. Công hay là người Tàu còn thường dùng thêm một cái chữ gọi là ấm đức. Ấm đức là mình làm cái chuyện mà người ta không biết, không thấy được. Thí dụ như là nhiều khi đó, người ta có một cái lỗi lầm như đó đó. Thay vì là bạn thấy cái lỗi lầm đó, bây giờ đó bạn không có thổ lộ cho người ta biết. Không thổ lộ cho ai cả. Bạn im lặng. Cho người ta khỏi cái bị gặp cái sự mà khổ sở hay là mình gọi là cái khó khăn này khó khăn kia. Thí dụ thì cái đó là một cái phần đó mà mình khi mình giúp người ta là mà người ta không biết nữa. Cái công mình làm giúp người mà người ta không biết. Cái thứ hai là phước đó là mình làm giúp người ta cũng biết vậy nhưng mà mình không nói ra nhưng mà người ta chịu ảnh hưởng của mình. Thí dụ như bạn tới bạn nấu ăn cho người ta thì người ta nghe bạn thấy bạn nấu ăn thì người ta tới nói chuyện, thì khi nói chuyện thì bạn nói chuyện Phật pháp, bạn nói chuyện cái này cái nọ là những người ta cảm nhận được, người ta cảm thấu được và người ta bắt đầu đó học hỏi được cái gì mà từ đó đó mà người ta có thể tin tưởng hơn, thay đổi hơn vân vân. Nhưng mà cái phước đó là nó thật sự là nó có cái ảnh hưởng tới người ta qua cái lời nói của bạn gọi là ngôn giáo, tức là bạn có lời bạn nói người ta đó để nghe được. Cái đức á, là khi mà bạn làm công làm phước mà làm cho họ cảm động để họ thay đổi cái đời của họ gọi là đức. Tại vì bạn muốn cho có đức á, thì là mình phải làm sao mà người ta bị bạn cảm động. Mà muốn cho người ta cảm động thì mình phải thương, mình hay dễ thương. Mình không dễ thương mình khó làm người ta cảm động lắm. Cho nên cái đặc tính dễ thương này gọi là có đức đó các bạn. Tại nhiều khi dễ thương đó là mình không nói xấu người ta, mình không nói tầm bậy. Chứ không phải dễ thương là cái mặt đẹp, dễ thương là cái thái độ đó. Mà nó nhẹ nhàng vô cùng mà làm cho người ta cảm động được. Thế đó làm công làm phước làm đức là quan trọng lắm. Thì bây giờ đó, cái phước điền ý đó, có nghĩa rằng là cái áo cà sa, cái áo cà sa là cái áo phước điền. Phước điền là cái ruộng phước. Mà tại sao là cái ruộng phước? Nghĩa là cái áo nó giống như là cái ruộng vậy đó. Và tại sao là phước? Tại vì khi mình mặc cái áo này đó, thì mình ảnh hưởng tốt đến người khác, ảnh hưởng tốt đến những người xung quanh. Mình làm cho người ta thay đổi cái thái độ sống và người ta hiểu được cái con đường đạo. Cho nên cái đó gọi là làm phước. Đó. Cho nên cái người làm phước đó nó quan trọng lắm. Là bởi vì cái người làm phước là cái người đó mà đi làm ảnh hưởng tốt, tạo ảnh hưởng tốt cho cái xã hội, cho cái cộng đồng, cho cái nhóm người xung quanh. Thì thưa bác đó, là tại sao đó mà cái áo này bị mất đi? À, tại sao mà đi cướp? Thì tại đó là cướp cái phước điền. Cái gì mà cướp cái phước điền các bạn? Thì đây là một cái chuyện mà bí hiểm vô cùng trong cái câu chuyện này. Tức là đầu tiên cả đó, thay vì mình đi tu đó, thì mình phải nhớ đó là mình làm sao mà tu phước về huệ. Ít khi nào người ta nói tu huệ về phước lắm. Phước huệ song tu. Là tu phước rồi mà tu huệ. Thì bây giờ cái mà rip off, cái mà làm cho cái phước nó mất đó, nó không còn nữa đó, thì chính là cái chuyện mà làm cho mình không thể nào tu hành được. Cho nên cái người mà thiếu phước thì thường thường khó mà tu được. Và bây giờ con yêu này đó, nó chỉ tới để mà nó lấy, nó ăn cắp cái phước thôi, chứ nó không ăn cắp cái huệ, nó không giết ông Đường Tăng, nó lấy cái phước thôi. Và nó nói cho mình biết đó, cái bước đầu tiên khi mà các bạn tu hành đó, là mình làm sao mình phải cẩn thận và giữ cái phước, đừng để mất cái phước của mình. Và cái phước đó nó sáng lắm. Thường thường đó, mình không biết mình để mất cái phước hay là cái phước mình phá hoại đi. Thì cái phước là cái gì? Là mình có cái lòng vị tha, mình làm ảnh hưởng tới người khác mới có phước được chứ. Nếu mình không có lòng vị tha, mình không có cái sự mà quan hoài để mà làm giúp người khác ảnh hưởng tốt tới người ta thì đâu được. Cho nên nhiều khi các bạn biết đó, mình không chịu làm phước là vì sao? Là mình chỉ ngồi ở nhà thôi, mình không đi đâu cả. Mình ở nhà thôi. Mình không ra đường, mình cũng không có tu cái gì để mà ảnh hưởng tới ai cả. Mình không có làm bất kỳ một chuyện gì để mà cho người ta cảm nhận được cái ảnh hưởng của mình, cho người ta hiểu được mình, hay là cho người ta cảm thấu được những cái chuyện tốt của mình, hay là người ta trở nên tốt hơn. Mình không có làm chuyện gì cả, mình chỉ ngồi một mình thôi đó. Thì cái đó không phải là cái đường mà tạo ra cái phước. Vì cái phước là mình phải đi phục vụ các bạn, phải phục vụ, phải có làm cái gì đó đó. Mà mình đồng thời mình interact với người ta, mình nói chuyện với người ta, cho người ta cảm nhận được cái lý, cái chân lý v.v. thì mình có phước được. Thành ra bây giờ đó, đây là nói rõ ràng là cái chuyện đầu tiên ở khi mà mình mà đi tu hành đó, thì cái chướng ngại đầu tiên cả là cái chướng ngại là nhiều khi là mình không có đủ phước hay là bị mất phước đi. Thì cái chuyện đó đầu tiên là mình nên làm. Cho nên hai cái chuyện mà các bạn học trong cái bài ngày hôm nay, thứ nhất là mình nên phát triển cái tánh mà để mình trực nhận cái chân tâm, không nên kiêu ngạo. Cái thứ nhì đó là mình đừng nên để mất đi cái phước của mình. Mà muốn đừng có phước, đừng mất cái phước là mình nên đi phục vụ. Nên có cái sự mà interact, có nghĩa là cái sự tiếp thông, giao tiếp với những cái người xung quanh và ảnh hưởng tốt về họ. Đó là chuyện đầu tiên trước khi mình phát triển cái trí huệ. Và cái con yêu đó mà nó lấy cái áo thì chẳng qua nói rằng là khi mình tu là mình sơ hở, bị những cái chuyện này chuyện nọ làm mình rút tâm lại, không chịu đi làm phước.
Chương trình khai tâm hôm nay đến đây là chấm dứt. Kính mời quý vị thính giả đón nghe chương trình khai tâm với thầy Hằng Trường tuần sau cũng vào giờ này. Ai Loan và nhóm Radio Khai Tâm kính chào tạm biệt.